Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Nối liền đông tây đại lục là con đường quanh co khúc khuỷu băng ngang qua núi đồi, có đoạn xuyên qua sơn động, có đoạn treo leo qua sườn núi. Đoàn dong binh cùng bọn khách thương ở giữa núi non trùng điệp phải trèo đèo lội suối thật gian nan. Tiểu bảo chủ thường ngày vẫn huyền náo ầm ĩ, nhưng trong mấy ngày qua tâm tình khẽ lắng xuống. Núi non kéo dài liền miên bất tuyệt cả năm bốn mùa xanh tươi bạt ngàn. Trên núi có các loài kỳ hoa dị thảo, trần cẩm dị thú, tai chưa nghe, mắt chưa thấy đã hấp dẫn mọi sự chú ý của cô nàng. Trên đường đi, cô ta ngắt không ít hoa dại tươi đẹp, hái không ít quả ngon lạ miệng. Thỉnh thoảng cô ta lại không ngừng la hét vì những động vật kỳ lạ bất ngờ nhảy từ trong rừng ra đường. Phong cảnh mỹ lệ, đường đi muôn màu muôn vẻ khiến cho tiểu bảo chủ dần dần quên đi bản thân mình đang là tù nhân. Cô càng lúc càng cảm thấy chuyến lữ hành sinh hoạt thế này như là một kiểu hưởng thụ. Đương nhiên chỉ có cô ta, một hoàng gia thiền nữ ít khi rời khỏi hoàng cung mới có cảm giác như vậy. Trên đường đi, quả thật xuất hiện vài bọn trộm cướp, nhưng gặp phải sức tấn công cường đại khủng khiếp của ma pháp sư cấp 1 cùng với địa lòng kỵ sĩ, những đám ô hợp này nhanh chóng bị tiêu diệt. Điều này làm cho tâm tưởng sắp được xem kịch hay của tiểu bảo chủ bất mãn phì thường, liên tục mắng chửi lũ cường đạo vô dụng. Bọn thương nhân cùng với đám dong binh nghe thấy cứ trố mắt nhìn nhau, tự ngoái móc lỗ tai, hoài nghi rằng thính giác của mình có vấn đề gì hay không. Cuối cùng khi thần nam búng tay một cái, tiểu bảo chủ đau quá la cả làng lên. Đám người này mới hoàn hồn, thầm than rằng cô bé này quả thật không được bình thường. Trên đường cũng không có mấy qua rồng hoặc là viễn cổ cự nhân, chỉ xuất hiện một vài tây phương mà thú có mà pháp đều bị gã râu ria kia giải quyết trong nháy mắt. Mỗi khi hắn móc lấy tình mà hạch từ sắc mà thú, tiểu bảo chủ đều mắng hắn tham tiền và là đồ độc ác. Sau khi nghe đoàn trưởng đám dòng binh giải thích, thần nam mới biết được không phải quan hảo tham lam vì hắn ta muốn đến học viện thần phong ở thành tội ác để mà học công pháp cao thâm. Nhưng nghe nói học phí của học viện cao khủng khiếp nên bất đắc dĩ hắn làm mọi thứ để có thể kiếm tiền trên đường đi. Tiểu bảo chủ ở bên cạnh bĩu môi mà nói, thần phong học viện chỉ tuyển mộ thành niên cấp bậc cường giả. Ngươi già như vậy rồi mà còn ham vui, có đi đến đó cũng không ai thèm đâu. Tất Hạo trầm giọng, ai nói là ta đã già hả? Ta chỉ mới có 29 tuổi rưỡi thôi, chưa đến 30 tuổi, nên vẫn có thể ghi danh tham gia kỳ thi thử của Học viện Thần Phong. Giời ạ, ngươi chỉ 29 tuổi rưỡi á? Sao ta cảm thấy tướng của ngươi giống như 39 tuổi rưỡi rồi đó, đại thúc ạ? Tất Hạo vô cùng bực bội, chịu không được liền mượn một con dao cạo râu, cái mặt đầy râu màu trắng bị cạo sạch sẽ, trông bộ dạng đúng là trẻ ra một chút. Sau khi đã biết được tường tận về Quan Hạo, tiểu bảo chủ không còn mắng chửi hắn là đồ tham lam, đồ tham tiền nữa, bắt đầu thân thiết gọi hắn là Hạo tử. Gọi như vậy làm Quan Hạo càng thêm bực bội. Lại cô, tiểu cô nương nhà ngươi nếu không nguyện ý gọi ta một tiếng đại ca thì hãy gọi là Quan Hạo, đâu cần phải kêu ta là Hạo tử mãi vậy.
Đó là người nghĩ vậy thôi chứ, ta thực sự không có ý đó đâu. Vì những lời người vừa nói nên ta sẽ không khách sáo nữa. Từ nay về sau ta sẽ kêu người là Hạo Tử.
Mọi người cười to khanh khách, còn Quan Hạo thì tức khí đến ói cả máu ra.
5 ngày sau, mọi người tiến đến một thung lũng nằm giữa núi rừng. Dù lúc này đã là buổi trưa, nhưng hai bên đường đại thụ vươn cao, che hết ánh mặt trời, nóng rực trên mọi người đều không có cảm giác nóng bức. Đúng lúc mọi người đang làm bếp chuẩn bị nấu cơm, thì đột nhiên trong rừng ào ào đến một trận gió tanh tưởi, mặt đất nhẹ rung lên, lớp lớp dã thú từ trong rừng xuất hiện, chạy về phía trước. To lớn có dã tượng sư tử, hổ, nhỏ thì như dã hồ, tuyết thỏ, may mà đám bách thú đó lại không tập kích mọi người. Đoàn trưởng dong binh đoàn hét lên một tiếng, không xong, rồi hối hả triệu tập người chuẩn bị chiến đấu. Anh em tất cả vũ khí mang ra, chúng ta gặp phải phiền phức lớn rồi, ở phía trước khả năng có thể xuất hiện một ma thú cường đại. Quan Hạo hạ giọng giải thích với Thần Nam. Chiếu theo tình trạng hiện tại mà xét khả năng có thể do một ma thú cấp 2 vừa đột phá thành công lên cấp 3. Cường đại khí tức làm cho bách thú xung quanh không thể tự chủ chạy đến bái lại. Thần Nam kinh động không thôi, không ngờ lại có cái việc này. Quan Hạo gật đầu mà đáp, thật đó, bình thường đoạn đường này rất là an toàn, hiếm khi gặp phải việc như thế này, không thể tưởng được chúng ta lại đèn đổi đến như vậy. Lại đến ngay lúc cường đại ma thú tu luyện thành công, át hẳn muốn bắt giữ ngoại địch lập uy, bây giờ khó mà tránh khỏi một trường thảm chiến. Tiệp bảo chủ nghe xong liền lộ ra thần sắc hưng phấn, vỗ tay khen hay như điên. Thần Nam gõ cô ta một cái rồi nói, tiểu ác ma, người lo sợ thiên hạ không loạn hả? Nếu như còn ở đây đợi gặp ma thú đến gần, mọi người ở đây lo cho mình còn chưa xong, khi nào lại còn quản đến người cơ chứ?
Ngươi mà dám để ta tổn thương một cọng tóc nhỏ xíu, thì tỷ tỷ của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đến lúc nhà ngươi chết chắc đó, chắc là khó coi lắm.
Thần Nam thình lình cười phá lên. Ha ha, tiểu ác bà nhà ngươi hãy còn ngây thơ quá. Nếu lúc này mà dám quay lại uy hiếp ta, ta nếu sợ tỷ tỷ của ngươi thì sao dám bắt theo ngươi đến đây cơ chứ? Ta hiểu biết là tiểu nha đầu nhà ngươi quỷ kế đa đoan, nhưng mà trước mặt ta đừng có mà giả bộ ngây thơ vô tội, bớt lẻo mép đi, ta không thích đâu.
Bây giờ từ đằng xa đột nhiên truyền đến một tiếng rống vang trời, mấy con ngựa kéo xe liên tục hí vang, lùi lại không ngừng. Đám khách thương bị một trận khủng hoảng, không chỉ sợ ma thú cường đại chưa biết kia mà còn lại lo lắng đến mấy con ngựa này sợ quá bỏ chạy lung tung thì biến mất hàng hóa và súc vật. Đoàn trưởng đám dong binh thấy mấy con ngựa sợ hãi quá liền la quát lên, nhanh lên hãy bắt mấy con ngựa đó lại, đập xỉu chúng đi. Mấy tên dong binh chia nhau ra hành động, hoặc dùng côn bổng hoặc dùng thủ trưởng làm tàn nhẫn đập lên đầu của mấy con ngựa, tức thì hơn 20 con ngựa ngã lăn ra đất. Tên đoàn trưởng cưỡi trên địa long quát lớn, chuẩn bị chiến đấu. Nói xong dẫn đầu xông về phía trước, những tên dòng binh tay cầm vũ khí chạy theo sau. Tên phó thủ lãnh thi triển phiêu phù thuật bay lên trên không, theo ngay sau sát phía sau đội ngũ. Thần Nam xem xong liền quay sang nhìn tiểu bảo chủ rồi nói, người nếu không muốn làm món điểm tâm cho ma thú, tốt hơn hết nên ngoan ngoãn ở lại nơi này.
Ta không nghe đâu.
Nói xong tiểu bảo chủ liền chạy theo. Thần Nam không ngăn cô ta lại mà cũng chạy theo sau. Ở phía trước đường đi là một mảnh đất rộng mở ra, không có lấy một cây đại thụ, chỉ có một vài bụi rậm. Tại đó một đám đèn lúc nhúc thật to, dã thú bò lồm ngồm, cảnh tượng trông rất hoành tráng. Ở nơi bách thú bò lồm ngồm phía trước có một cự thú toàn thân trắng như tuyết, da lông phát sáng, hình dáng giống như mãnh hổ. Nhưng so với mãnh hổ thì to lớn và uy mãnh hơn nhiều, chân dài đến 3 trượng, không thua kém gì so với con địa long mà tên đoàn trưởng đang cưỡi trên. Ma thú khổng lồ này đem đến cho con người cảm giác cực kỳ bất an bởi vì thân hình quá to lớn của nó. Cảnh tượng trước mắt trông giống như chư hầu, chầu thần tử cung kính tham kiến quốc dân, làm cho mọi người không thể không vô cùng kinh ngạc. Có người sợ hãi kêu lên, bạch hổ sao lại to lớn quá như vậy? Không lẽ đã thành tinh rồi sao?
Dù là bạch hổ cũng phải có vằn vện,
Đây căn bản không phải là một con hổ được. Đây là yêu quái gì chứ? Chúng nhân cứ lào xào bàn luận. Tiểu bảo chủ suýt xoa. Đúng là uy mãnh thật đấy, hấp dẫn quá, trông thật là đáng yêu. Tất Hạo lại nói, ở trong dãy núi trùng trùng điệp điệp này, quái thú không ngớt xuất hiện. Hổ vương này có thể là huyết thống của một con bạch hổ cùng với mà hổ. Tên đoàn trưởng gật đầu đồng ý, nói, thứ mà thú này càng biến dị càng đáng sợ, sức mạnh tăng lên rất nhiều. Nó từ ma thú cấp 2 đột phá thành công lên cấp 3, chính lúc này đang muốn lập uy thì gặp phải chúng ta cản trở. Trận ác chiến này không tránh được nữa rồi. Hổ vương vừa xứng đáng là bách thú chi vương, chẳng thèm để ý đến đoàn người đang tiến đến, chỉ liếc mắt lạnh lùng. An đoàn trưởng từ không trung đáp xuống mà nói, xung quanh hổ vương có nguyên tố ma pháp dao động rất cường liệt, chứng tỏ ma pháp công kích quyết rất đáng sợ. Mọi người cần phải cẩn thận đấy. Thấy mọi người lo lắng, hắn lại nói tiếp, chúng ta nếu có thể đánh chết nó, thì có thể chúng ta sẽ lấy được ma tinh hạch trong con thú này mà bán đi với giá cao ngất trời. Đoàn trưởng dùng thanh âm rất nhỏ mà thán. Khó à nha, đây là một con ma thú cấp 3. Mặc dù ở đây có đến 3 vị tu luyện giả cấp 1, nhưng sự chênh lệch giữa các cấp độ tu luyện khác nhau không đơn giản là phép tính cộng. Nên dù là bên ta có nhiều người hơn, nhưng cũng không chắc là người chiến thắng. An đoàn trưởng đột nhiên hét lớn. Không hay rồi. Nó chuẩn bị tấn công rồi kìa. Ta đã cảm ứng được nó đang tụ tập ma pháp nguyên tố. Đám dòng bình náo loạn một hồi khi biết rằng phải đối mặt với hổ vương cấp 3 cường đại. So với địa long của đoàn trưởng còn cao hơn 2 cấp. Đích thực là ma thú khủng khiếp. Tên đoàn trưởng ra lệnh. Mọi người không được hoảng loạn. Nhanh chóng phân tán ra. Không được tập trung vào một chỗ. Những tên dòng bình này đều đã kinh qua sanh tử khảo nghiệm, rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tức tốc phần tán ra chiếm lấy địa thế có lợi. Mặc dù An đoàn trưởng đã hơn 50 tuổi, nhưng phản ứng rất mẫn tiệp. Dẫn đầu phát động công kích, một đạo phong nhận hàn quang chớp lóe phát ra từng đợt rít quái dị nằm nhằm hổ vương mà chém đến. Hổ vương phát ra một tiếng rống chấn thiên, tựa hồ nổi giận vì chúng nhân dám động thủ công kích nó. Nó chỉ hơi hơi thấp đầu xuống, tựa như tránh né cường đại ma pháp năng lượng của phòng nhận, rồi ngẩng cao đầu lộ xuất biểu tình cao ngạo. Mọi người như không tin được, đưa tay dụi mắt, cuối cùng đã hiểu được hổ vương đang ra vẻ khinh nhờn đòn tấn công vừa rồi. Con hổ thành tinh này không ngờ cũng có biểu hiện tình cảm như là loài người. Chúng nhân cứ xôn xao thầm thì mãi. Tiểu bảo chủ hưng phấn lại nói, nhìn thật là đáng yêu quá. Thần Nam nắm cổ cô ta kéo lui lại phía sau, nhanh chóng tránh xa nơi nguy hiểm. Tên bại hoại kia, thả ta ra, nhanh lên. Hổ vương gầm vang một tiếng, bạch thú bỏ lúc nhúc xung quanh rùng mình, rồi run run rẩy rẩy tránh sang bên đường, nhường đường cho hổ vương. Thần Nam nhìn thấy rất ngạc nhiên, không kiềm được mà nói, đúng là chuyện lạ, không ngờ cũng giống loài người. Lúc này, hổ vương cùng đoàn trưởng, phó đoàn trưởng và quan hạo, ba người thành thế đối lập. Những tay dòng binh khác tản ra xung quanh, bao vây bọn bách thú, sợ hãi uy thế của hổ vương, sợ sệt đứng đằng xa, không dám lại gần. Oàm một tiếng, hổ vương sau khi gầm lên một tiếng, mở miệng phun ra một đạo điện hồ. Cường đại tại không trung vang lên những tiếng bùm bùm, trực tiếp phóng thẳng đến ma pháp sư. Ma pháp sư liền niệm động chú ngữ, mặt đất phía trước lại nứt ra, ùn ùn bay lên. Một màn thổ thuẫn ùn ùn xuất hiện, tiếp theo là một màn thủy thuẫn kế tiếp. Tia lửa điện từ con hổ tinh phát ra, xuyên thủng thổ thuẫn, lập tức nó làm vỡ tan tành nhiều mảnh đất đá. Sau đó tiếp tục đánh lên thủy thuẫn. Bùm, 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 một loạt tia lửa điện chớp lóe. Thủy thuẫn xem ra cũng vỡ tan biến thành một màn sương mù. Ma pháp sư vội vội vàng vàng lăn qua một bên, nhưng điện hồ quang đã trúng người của hắn. Hắn hét là đau đớn. Tóc trên đầu của hắn ta dựng đứng hết lên cả. Cả người từ trên xuống dưới bị điện đốt cháy đèn khét mù. Nếu không phải là vì thổ thuẫn và thủy thuẫn đã đỡ phần lớn điện hồ thì sinh mệnh của ma pháp sư đã gặp nguy hiểm. Mãi một lúc sau hắn mới run rẩy mà bỏ dậy được. Ngay lúc này tất cả thành viên của đoàn dòng binh đã bắt đầu động thủ. Tên nỏ vèo vèo, mưa tên như châu chấu bay đồng loạt bắn về phía hổ vương. Tuy thân thể hổ vương to lớn nhưng động tác lại linh hoạt vô song, chỉ vài cái nhảy đã thoát ra khỏi vòng tròn bao vây của bọn họ, rồi dùng cái đuôi to tướng theo thế hoành tảo thiên quân từ từ quét vào đoàn dòng binh. Năm tên dòng binh bị đuôi hổ vương như ngọn cương tên vĩ đại quất vào thân người. Mấy tên dòng binh xấu số đó gãy mũi đứt gần chết ngay tại trận. Mấy tên còn lại tìm gan khiếp đảm chạy nhanh ra xa. Đoàn trưởng gấp rút thúc động địa long vọt nhanh đến trước, còn Hạo theo sát phía sau của hắn. Dưới sự chiếu xạ của mặt trời, da lông của hổ vương thiểm thiểm phát quang, toàn thân cường tráng của tuyết hổ hiền đắc vẻ uy mãnh ra bên ngoài. Đối mặt với khí thế hùng hăng của hai người một rồng đang tiến đến, trong mắt của nó hung quang thiểm tước, nhìn bộ dạng như muốn đánh tới. Đoàn trưởng ngồi trên yên địa long vọt đến trong nháy mắt, tay của hắn cầm đổ long thương xuất chiêu đâm vào yết hầu của con hổ vương. Cùng lúc ấy, quan Hảo cũng đã đến kịp, hắn ta cũng nhanh nhanh chóng chóng huy động đạn kiếm chém vào chỗ lưng và bụng của con hổ vương. Cầm văng một tiếng, hổ vương nhảy cả người lên cao tránh cả hai đoạn công kích rồi lao xuống đoàn trưởng đang trên người địa long. Địa long so với hổ vương thì to lớn hơn, nhưng đối mặt với nó lúc này thì lại sợ sệt và rụt rè. Đoàn trưởng thấy không còn kịp thúc động địa long tránh sang một bên, ông ta vội vàng phi thần xuống đất, tức tốc nhảy ra xa. Hổ vương dài đến 3 trượng, bất ngờ một chiêu đã đánh ngã địa long dài 5 trượng, rồi há miệng cắn vào cổ của nó. Địa long hoảng hốt muốn tránh nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi miệng của con hổ. Cái cổ của địa long bị hổ vương ngoạm vào, máu tươi phọt ra ảo ảo. Đoàn trưởng trợn nhìn muốn rách mí mắt, la lên một tiếng xông tới. Đồ long thương sắc nhọn đâm một thế hiểm ác vào bụng con hổ, một đạo huyết tiễn bắn vọt ra. Quan Hạo cũng huy động đại kiếm xông đến, tàn nhẫn bổ vào lưng của con hổ. Huyết thủy theo lớp lồng sáng trắng như tuyết của hổ giọt giọt chảy xuống dưới phía đất. Hổ vương bị đòn đau nên nhả địa long ra. Địa long được rãnh thở ra một hơi, trở lại mình bỏ dậy. Có thể vì đang phải chịu đau đớn vô cùng làm cho nó oán hận hổ vương, tạm thời quên đi sự sợ hãi, hùng hăng dữ tợn nhắm hổ vương mà tấn công. Chỉ nghe sầm một tiếng, hổ vương bị nó đánh một cái bất thình lình liền ngã lăn ra. Dòng binh ở bốn phía dũng khí đồng loạt tăng cao, đao thương cồn bổng cùng một lúc đánh lên người của nó. Nháy mắt, trên thân của hổ máu chảy như tắm. Còn hổ vương lại rống lên một tiếng to nữa. Hổ vương run run rẩy rẩy đứng dậy, mở miệng phun ra một khối liệt diễm to lớn. Đám dòng binh bị thiêu cháy là hét thề thảm, lùi nhanh ra sau. Nhưng vẫn có 6 tên bị hổ vương đuổi theo xé xác, máu huyết nhuốm hồng đại lộ. Những người khác sợ đến mất hồn mất vía. Mọi người lâm vào tình cảnh nguy hiểm, phó đoàn trưởng đã khôi phục lại. Hắn điểm chú ngữ nhất xuyến trường trưởng mà pháp nguyên tố phong cuồng tụ tập trước người. Cuối cùng rung ma trượng trong tay một cái nhẹ nhàng. Giữa trời đất đột nhiên bay bay những tuyết hòa bé xíu. Vào ngày nóng nực như vậy mà trung nhân lại cảm thấy một cơn rét lạnh. Hổ vương đang nhè rành múa vuốt, đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện ma pháp nguyên tố cực lớn. Một lớp băng chắc dày xuất hiện bên ngoài thân thể của nó, rồi càng lúc càng dày thêm. Cuối cùng cả người của nó đều bị đóng băng. Những người sống sót sau cơn nguy hiểm đồng loạt hoan hô, hổ vương đã bị đông cứng trong một tảng băng khổng lồ. Nhưng tiếng hoan hô của mọi người chưa dứt thì tảng băng đã phát ra âm thanh rạn nứt. Một đường nứt bắt đầu từ trên đỉnh của tảng băng nhanh chóng lan rộng xuống dưới. Cuối cùng chỉ ầm một tiếng, toàn bộ tảng băng bị vỡ ra. Hổ vương xuất hiện lại trước mắt mọi người, nhưng hiển nhiên lần này nó đã nhụt chí không còn phấn chấn nữa. An đoàn trưởng và quan Hạo, 3 người tranh thủ cơ hội này phát động công kích. Sau khi phó đoàn trưởng niệm động hoàn chú ngữ, một cột băng thương xuất hiện trước người của hắn, rồi như thiểm điện bay đến chỗ hổ vương, đâm đến ngực của nó chính xác vô cùng. Đoàn trưởng cùng quan Hạo cũng chia ra cầm đổ long thương và đại kiếm đâm vào giữa bụng của nó. Sau đó cả hai phi thân lên trên lưng của nó, hùng hăng đâm chém vào cái đầu khổng lồ của con hổ. Hổ vương thân thể lắc lư, máu huyết từ thân thể của nó vọt ra thành dòng. Lúc này cả người của nó từ trên xuống dưới như tắm máu, lớp lồng trắng sáng như tuyết bị máu huyết nhuộm đỏ cả đi. Bây giờ địa long của đoàn trưởng không còn sợ hổ vương, điên cuồng lao đến chỗ nó. Cả cái thân rồng khổng lồ bất ngờ húc vào người của con hổ vương. Đoàn trưởng cùng với Quan Hạo chuyển thân nhảy sang một bên. Khi địa lòng sông đến, Hồ Vương đột nhiên run rẩy đứng lên, phát ra một tiếng hồ gầm chấn thiên. Địa long bị dọa đến nỗi phải dừng chân lại. Dị biến phát sinh, phần bụng của Hồ Vương đột nhiên xuất hiện một đôi cánh trắng tinh, cùng với thân hồ máu chảy đầm đìa, tạo thành sự so sánh rõ rệt. Sau đó trên trán của nó đột nhiên lại mọc ra một độc giác khiết bạch như ngọc, dài ước chừng nửa thước. Biến hóa lạ lùng này làm cho mọi người tại trường đều trợn mắt và há miệng. Thần Nam thầm gật mình. Hắn biết đến bây giờ Hồ Vương mới thực sự bước vào trạng thái chiến đấu. Nếu mà nó ngay từ đầu thể hiện thực lực chân chính thì mọi người không cách nào đả thương nó được. Tiểu bào chủ trên mặt lộ nét hoàn hỉ mà nói. Hồ Vương này thực là uy mãnh quá, hấp dẫn quá. Nếu mà bắt nó làm tọa kỵ cho ta thì tốt lắm. Đoàn trưởng hét lớn. Mọi người không phải sợ, nó biến thân đã quá muộn rồi. Lúc này toàn thân của nó đã bị trọng thương, căn bản không thể chống cự lâu nữa. Chúng ta đồng loạt xông lên nào. Vừa nói, ông vừa dẫn đầu xông lên phía trước, mọi người theo sát phía sau. Nhưng địa long thì thực sự run run sợ sợ, chẳng dám tiếp tục tiến lên. Hồ Vương phóng lên trên không, phút chốc đã lên đến tận trời cao. Nó ở trên không gầm gừ liên tục, từng đạo thiểm điện từ không trung đánh xuống, sau đó từng đại phiến hỏa diễm cuồn cuộn như tấm thảm rớt xuống dưới. Thiểm điện hỏa diễm trong không trung cuồng vũ ở trên mặt đất truyền lại từng trận âm thanh thàn khốc. Trong khoảnh khắc đó, một vài người bị điện hồ kích trúng, té ngã vì liệt hỏa đánh trúng, trong không khí đầy mùi cháy khét của thịt người. Bởi vì bị rừng già che mất nên những khách thường ở xa không thể thấy rõ thảm trạng của chiến trường, nhưng thực ra cũng nhìn thấy hỏa quang đầy trời, thiểm điện cuồng vũ và cũng thấy rõ ràng một cự đại ma thú gầm gừ liên tục trên không trung. Họ bị dọa đến tim gan rối loạn, thân thể run rẩy không thôi. Cự hồ đã bị trọng thương trước đó nên sau hồi lồng lộn điên cuồng, nó yếu dần đi nhưng vẫn không ngừng tấn công. Phía trên mặt đất lại có thêm một vài người bị mất mạng. Tất Hạo nhặt một cây trường thương dưới đất rồi dùng sức ném, phụt một tiếng đã đâm xuyên qua cánh phải của nó, làm cho nó chao đảo một lúc giữa không trung, suýt nữa mất thăng bằng mà rơi xuống đất. Hồ Vương bấy giờ bạo nộ thêm một lần nữa, bắt đầu điên cuồng tụ ma pháp nguyên tố xung quanh, trên không phát ra từng đợt năng lượng dao động kịch liệt. An toàn trưởng là lớn. Không hay rồi, ma pháp lực lượng này quá cường liệt, Hồ Vương đã muốn liều mạng. Mọi người mau chạy ra xa, nếu không thì sẽ cùng chết với nó đấy. Thần Nam căn bản không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng trông thấy đám dòng binh hết sức chống cự, hắn không thể không xuất thủ. Trông thấy hắn chạy về phía trước, tiểu bảo chủ la lên. Bại hoại ngươi, nếu muốn chết trước tiên, hãy giúp ta giải cấm chế trên người đã chứ. Cầm miệng lại đi con quạ đen. Nói xong, hắn gõ trán tiểu bảo chủ một cái. Tiểu bảo chủ đau quá la làng lên. Bại hoại chết tiệt, ta chủ ngươi một đi không trở lại. Vậy thì ngươi cứ đứng chờ một lúc, khốn thần chỉ được phát tác, xem có mùi vị tuyệt diệu không nha. Thần Nam nhanh nhanh chóng chóng đến bên cạnh phó đoàn trưởng mà nói. Ông có biện pháp gì để có thể lập tức bí mật đưa ta lên trên đường của Hồ Vương hay không? An đoàn trưởng kinh ngạc một lúc. Ngươi sao lại đến đây làm gì? Mau mau rời khỏi đi, lúc này ta không thể bảo vệ ngươi được đâu. Thần Nam nhấc tay phát ra một đạo kim sắc kiếm khí mà nói, chỉ cần ông đưa ta lên đó thì ta có thể giải quyết được nó. An đoàn trưởng lập tức tỉnh ngộ, thanh niên trước mặt này là một cao thủ, hắn dò dự một lúc rồi nói, một mình ngươi có thể làm được sao? Hiển nhiên có thể được chứ, đừng dò dự nữa, nếu không đến lúc nó tập tụ đủ năng lượng ma pháp thì sẽ có thêm nhiều người chết nữa đấy. An đoàn trưởng không chút dò dự nói ngay, tốt lắm, xin đà tạ. Hắn niệm một tràng chú ngữ, phong nguyên tố tố vô tận nhanh chóng ngừng tụ xung quanh Thần Nam, rồi nhẹ nhàng huy động ma trượng. Thần Nam được một cỗ cuồng phong cuốn bay lên trên không trung, nhắm ngay hướng Hồ Vương mà bay tới. Hồ Vương đang giữa không trung ngưng tụ nguyên tố ma pháp, lúc đó chú ý đến vị khách bất ngờ từ mặt đất đang bay lên rất nhanh, thì Thần Nam đã được phó đoàn trưởng đẩy lên cách nó chưa đầy ba trượng. Nó vừa muốn mở miệng phun ra liệt diễm, Thần Nam đã nhanh hơn một bước. Hắn mau lẹ phóng trường thương đã chuẩn bị sẵn trong tay. Trường thương phát ra kim quang nhàn nhạt, lập tức đâm vào cổ của con Hồ Vương. Hồ Vương phát ra một tiếng gào kéo dài đầy thê lương, bay nhào một hồi ở trên không. Tiền huyết bắn ra điên cuồng, trên không xuất hiện một đại phiến mưa máu.
An đoàn trưởng dùng hết phần năng lượng ma pháp còn lại, cuối cùng đã đưa được thần nam lên đỉnh của Hồ Vương. Lúc này Hồ Vương ở trên không từ từ mất thăng bằng, thân thể chảo đảo. Thần nam vội vàng nắm chặt lấy lồng của nó, giữ ổn định thần người. Dần dần Hồ Vương đã kỳ lại được thăng bằng, nhưng lúc này thương thế quá nặng đang đe dọa đến tính mạng của nó. Nó chẳng màng lập uy trước bách thú nữa, vội vàng bay đi xa. Thần nam thấy quá nguy cấp, vội bò lên cổ của nó. Sau khi cả người đứng vững, liền tận lực dùng nắm đấm nện xuống cái đầu hổ tỏ tướng. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, thân hình Hồ Vương lại rung lên, lập tức rời xuống mặt đất. Thần nam không dám đánh nữa, lúc này Hồ Vương yếu nhược vô cùng. Nếu hắn thôi động kiếm khí, nó có thể giết nó dễ dàng, nhưng hắn cũng sẽ gặp cảnh thịt nát xương tan. Bên tai nghe gió rít ào ào, hắn vội vàng bám chặt vào nó. Mãi đến lúc cách mặt đất chưa đến 10 trượng, Hồ Vương mới giữ vững thần hình được, dừng lại không rơi xuống nữa. Lúc này giữa tai và mũi của nó máu chảy ròng ròng, cơ bắp toàn thân run rẩy co giật, bị thương nặng nhiều lần làm nó yếu ớt vô cùng. Hồ Vương vừa mới bị ổn định trở lại đã bị thần nam tiếp tục tung quyền đánh mạnh vào đầu. Hồ Vương rống lên một tiếng động trời, đột nhiên cuồng tính đại phát, trở nên không trung lắc đầu vẫy đuôi, không cố kìm hãm đả rời xuống, điên cuồng lắc mình trở đi. Nó quyết tâm khiến thần nam văng ra ngoài. Mấy thầy khách thường từ ở xa nhìn thấy trận đấu khốc liệt trên không trung, kinh hoàng vô cùng, sợ hãi mà run rẩy. Còn đám song binh ở trên mặt đất ai cũng kinh tâm tán đờm đến nít thở, thần trương nhìn lên nền trời, đều thầm theo dõi thần nam mà tay toát hết cả mồ hôi lạnh. Lúc này để có tiểu bảo chủ là người duy nhất vẫn đang hô hoán, dụng lực đi, chỉ còn một chút nữa là có thể hất tên xú tặc đó xuống trôi, có điều đừng mạnh tay quá, ta còn cần hắn giải chỉ pháp cho ta. Đám khách thương và dòng binh bao nhiêu lần ánh mắt cổ quái nhìn lại, kết quả nhận được ánh mắt khinh khỉnh với tiếng hầm lạnh lùng của nàng tiểu bảo chúa. Thần nam cưỡi trên cổ Hồ Vương, hai chân kẹp chặt lấy cổ của nó, hai tay cũng bấu chặt vào con hổ. Nghe Hồ Vương gầm lên một tiếng, lại nhìn thấy bóng mọi người trên mặt đất càng lúc càng lớn dần. Trong lòng khẩn trương, tự trách bản thân đã quá hấp tấp, chỉ thêm kích động con hổ. Còn cách mặt đất khoảng 6-7 trượng, Hồ Vương đột ngột dừng lại, dừng đôi cánh cản thế lao xuống. Thần nam thở một hơi dài, lúc này toàn thân hắn đã toát hết mồ hôi lạnh. Hồ Vương thân thể đã bị trọng thương, sau khi bày lộn dữ dội, tinh lực đã suy kiệt, liều siêu mà rơi xuống. Thần nam đấu Hồ Vương trận chiến này từ kinh nghiệm vô cùng. Hắn tùy thời cơ, tùy lúc có thể từ trên cao bị hất rơi xuống, tàn xương nát thịt. Những người dưới mặt đất theo dõi, tất thảy đều phát sợ. Khi Hồ Vương lắc tư hạ xuống cách mặt đất chưa đầy 3 trượng, thần nam mới bình tâm trở lại. Hắn thẳng tay vung quyền đập vào đầu Hồ Vương, mượn lực nhảy xuống đất. Hồ Vương hống lên một trận giận dữ bất cam, trên không trung rơi xuống, oanh một tiếng, thân thể đập mạnh trên nền đất, làm bẹp cả một bụi cây lớn. Trên mặt đất, các dòng binh cùng hô lên, binh khí điên cuồng đâm vào Hồ Vương. Các khách thường thấy thần nam đã đánh ngã con ma thú khủng khiếp đều thở phào, sau lúc khẩn trương quá độ, ai nấy đều không còn hơi sức, liền ngã ngồi, đổ nằm ra mặt đất. Vừa mới khi nãy, Hồ Vương trên không trung đại phát hùng uy, hết phóng chớp lại phun lửa, khiến cho dòng binh đoàn tổn thất thảm trọng. Người chết, người thì bị thương. Lúc này những người sống sót điên cuồng tấn công nó để trả thù, trên thân của nó cắm đầy các loại vũ khí. Nháy mắt, Hồ Vương đã bị thương nặng nề, máu loang đỏ cả thân, chảy tràn cả trên mặt đất. Bách thú thấy Hồ Vương thần lầm tử cảnh, gào rống rống dài. Một trận đại loạn, cuối cùng theo 4 phương 8 hướng, hướng nào cũng đảo thoát đi hết, tinh phong rung động, mặt đất rùng chuyển. Tiểu bảo chúa đột nhiên chạy tới chỗ đám dòng binh, cấp thiết kêu gào. Dừng lại, các người mau mau dừng lại, nó sắp chết rồi. Đám lính đều sửng sốt, toàn bộ quay đầu nhìn nàng, một tay mặt đầy dữ tợn thốt lên. Tiểu nhà đầu ngươi nói cái gì, tự nhiên muốn chúng ta dừng tay, cái con súc sinh này đã giết chết cả 20 mạng người, họ đều là những huynh đệ thân thiết của chúng ta đấy. Thần nam vội vàng xông qua, nói, đứa tiểu nhà đầu này đầu não có bệnh, đặc biệt hồ đồ, không cần lý tới cô ta, các người cứ tiếp tục đi. Nói xong kéo nàng ta rời đi. Tiểu bảo chúa vừa tránh vừa kêu, ngươi, cái tên hỗn đản mới có bệnh, thả ta ra. Các người không giết Hồ Vương, ta sẽ bồi thường tổn thất cho các người.
Một tay Giang Binh giận quá mà quát: "Người bồi thường thế nào? Người làm sao bồi thường được sinh mệnh cho huynh đệ của chúng ta?"
"Người chết không thể sống lại, nhưng ta có thể bồi thường cho gia đình những người tử nạn."
Đám dòng binh điên cuồng đâm tới tấp vào Hổ Vương, mặc cho Tiểu Bảo Chúa hô gào đình thủ. Cho tới lúc Hổ Vương thân thể không còn động cựa, mọi người mới tạm dừng tay. Lúc này Hổ Vương toàn thân trên dưới một đấu máu thịt bảy nhảy, máu từ những vết thương trào ra không ngớt, có những chỗ còn lộ cả xương cốt trắng ẩn. Tiểu Bảo Chúa vừa tức vừa nóng nảy, nhưng cũng chẳng làm thế nào được. Thần Nam lại nói: "Người thứ vạn ác tiểu mà nữ, vốn đối với ta trăm phương hành hạ, hiện tại tự nhiên với hùng thú loạn ý phát động tình, quả nhiên đơn giản là một tiểu ác ma không tuần lị lẽ."
Tiểu Bảo Chúa hô lên: "Cần ngươi quản chắc, Hổ Vương còn tốt hơn ngươi nhiều, ngươi thậm chí là tên hỗn đản vô sỉ nhất, đê tiện nhất thế giới, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi băm thành nghìn mảnh."
Lúc này mọi người vác đao định xẻ ngực Hổ Vương để lấy tinh thạch. Tiểu Bảo Chúa thấy thế khẩn cấp kêu:
"Các người không được động thủ, Hổ Vương không phải là do các người đánh ngã, các người bằng cách nào và dựa vào cái gì mà lấy tinh hạch của nó?"
Đoàn trưởng liền bước tới hỏi: "Tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?"
Thần Nam trả lời: "Tôi họ Thần. Không tưởng thần huynh đệ có bản lĩnh cao siêu như vậy, chẳng ngờ có thể dùng sức mạnh đánh hạ con Hổ Vương hung tàn đó, đã giúp cho nhiều huynh đệ tránh khỏi độc thủ của nó. Tinh hạch trong cơ thể của nó thuận theo lý phải thuộc về ngươi."
Đoàn trưởng nói tiếp: "Mà tinh hạch xác thực do thần huynh đệ sở hữu, mọi người dừng tay đi, mang thi thể của các huynh đệ ngộ nạn tất thảy mai táng đi."
Dòng binh đoàn lần này tổn thất thảm trọng, 12 người trọng thương, 23 người tử nạn. Thanh lý xong xuôi hiện trường, dòng binh đoàn chúng nhân hướng Thần Nam biểu lộ ý cảm tạ, rồi bỏ đi về hướng bọn khách thương. Hiện trường chỉ còn lại Thần Nam, Tiểu Bảo Chúa và Quan Hạo là 3 người.
Tất Hạo lúng túng cười mà nói: "Không thể tưởng tượng được, thần huynh đệ thâm tàng bất lộ so với bản lĩnh bảo tiêu của ta thì cao cường hơn nhiều."
Thần Nam nói: "Ngươi không phải muốn đưa trả ta 100 đồng vàng đấy chứ?"
"À, thời tiết hôm nay thật là không tệ, gió êm nắng đẹp, chẳng gợn chút mây, trong xanh như ngọc, không nhiễm bụi trần."
Tiểu Bảo Chủ thốt lên: "Tên chuột chết ngươi, rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"À, ta... ta muốn thương lượng với thần huynh đệ một chuyện. Có một số thứ ngươi liệu có thể cho ta được không? Ví dụ như da hổ, gân hổ chẳng hạn."
Đứng ở xa, Tiểu Bảo Chủ đột ngột xông tới cho hắn một trảo.
"Ngươi, cái tên mê tiền, còn chuột thối biến thái. Mau đi đi, cái gì cũng không cho ngươi đâu."
Tất Hạo vội trốn mất dạng. Tiểu Bảo Chủ quay đầu đối diện Thần Nam mà nói:
"Người có thể để ta và Hổ Vương tiếp xúc riêng một lát có được không?"
Thần Nam vừa bỏ đi vừa lẩm bẩm: "Quả anh chị em ác ma có khác, có thể tự nhiên đối với con hùng thú này sinh cảm tình." Nhìn Thần Nam biến mất trong rừng, Tiểu Bảo Chủ mới yên tâm tới gần Hổ Vương tự nhủ: "Một đạo lý là, như Dụ lão đầu sư phụ của ta đã nói, sức sống của ma thú thành hình rất mạnh mẽ, không dễ chết đi, sao Hổ Vương này lại dễ ngoẻo đến như vậy?" Nàng ta đang đi quanh Hổ Vương một vòng, thở nhẹ mà nói: "Xem ra có vẻ đã chết thật." Ngay khi Tiểu Bảo Chủ vừa chuyển thân rời đi, nàng tốt nhiên nghe thấy một tiếng rên trầm muộn. Tiểu Bảo Chúa giật mình vội quay đầu ngó, chỉ thấy Hổ Vương mí mắt nhấp nháy, đột nhiên mở ra, cả thân hình cũng liền rung động.
"À, còn sống, quả nhiên chưa chết." Nhưng lần này nàng từng có hơi lo ngại. Vừa mới rồi chính mắt nàng đã thấy Hổ Vương đại phát hùng uy, giờ đây trong thâm tâm không khỏi có chút e dè.
Tiểu Bảo Chủ thanh âm hơi run run nói:
Tiểu lão hổ, ta đừng lo, ta không có ác ý."
Lạ kêu nó đừng sợ, hay tự trấn an mình đừng sợ. Ha ha, đúng là chết cười người ta. Thần Nam tuy đã rời đi, nhưng lại nghĩ ở giữa rừng núi thế này, dã thú có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Hắn có hơi không yên tâm về Tiểu Bảo Chủ nên quay lại. Đúng lúc nghe nàng phát thoại, lập tức không thể nín cười.
"Bổn công chúa làm sao có thể sợ một tiểu lão hổ chứ? Tên bại hoại nhà ngươi sao đột nhiên lại quay lại?"
Nhìn thấy Thần Nam đột nhiên xuất hiện, trong tâm nàng không còn lo lắng nữa.
"Còn phải hỏi sao? Còn cự thú siêu cấp như vậy, ngươi chẳng cần tự đem thân ra mà làm mồi cho nó. Ta sao có thể nhìn ngươi một thân chả đủ nhét kẽ răng của nó chứ?
Hứ, cần ngươi lo chắc.
Thần Nam chuyển hướng chỗ Hổ Vương mà nói, thật không ngờ anh bạn này lại ngoan cường như vậy, đã bị thương tích thảm trọng lại không chịu rời bỏ thế giới. Tiểu bảo chúa có chút khẩn trương bất an nói, tên bại hoại chết bầm nhà ngươi không phải định xuất thủ giết nó nữa đấy chứ?
Đúng rồi, cái loại hùng thú này lưu lại thế gian chẳng biết sẽ còn bao nhiêu người phải gặp tai ương vì nó. Tiểu bảo chúa đột ngột đứng chắn trước thần Hổ Vương mà nói,
không được, ta không cho ngươi giết nó đâu.
Hổ Vương tốt nhiên lắc lư đứng dậy, lúc này đất dưới thần của nó ngập máu tưới nửa xích. Nó nhìn thần Nam hai mắt lóe hung quang nhưng cũng có sắc quý kỵ, rồi lại quay nhìn tiểu bảo chúa nhãn thần hết sức nhung hòa. Này, nó đối với ta chẳng có địch ý, tiểu lão hổ chẳng thể cắn ta có phải không? Hổ Vương nghe tiểu bảo chúa nói xong thì đột nhiên như con nhân tính gật gật đầu. Tiểu bảo chúa lập tức hoan hô nó. Trời ạ, nó không ngờ có thể nghe hiểu ta nói gì đấy, thật khiến người ta không tưởng được. Nhìn thấy Hổ Vương đứng dậy, thần Nam đã bạt trường đao, đào phòng hàn quang thiểm thiểm, sát khí lẫm thiên. Tiểu bảo chúa thấy động tác của hắn vội nói, không được động thủ. Thần Nam nói, lỡ nó lại tấn công người thì sao? Tiểu bảo chúa lại nói, không thể, nó nhất định sẽ không tấn công người ta nữa.
Người không phải là nó, người làm sao bảo chứng được đây?
Ta, nó nghe lời ta.
Tiểu bảo chúa quay đầu nhìn Hổ Vương nói, nghe lời ta, đừng tấn công người nữa, nếu không cái tên xú tặc này sẽ giết người bây giờ đó. Hổ Vương nhìn tiểu bảo chúa, rồi lại nhìn thần Nam, cuối cùng gật đầu. Tiểu bảo chúa cao hứng khôn tả, tán dương mà nói, thật đúng là có linh tính, còn mạnh hơn cả mấy con rồng của bọn kỵ sĩ lòng nữa. Tiểu lão hổ ngươi từ giờ ở với ta, ta đảm bảo sẽ đối xử với ngươi rất tốt. Thần Nam nói diễu, tỉnh táo lại đi cô, cái cậu chàng to lớn này đi cùng với tiểu cô nương ngươi, ngươi cứ nằm mơ. Lại nói, nó thường thấy nghiêm trọng như vậy, đi đường không cũng là vấn đề rồi đấy. Đám dòng bình càng tuyệt đối chẳng thể phóng tha cho nó. Ta mặc kệ, ta nhất định không thể để ai làm nó bị thương nữa. Giờ đám dòng binh quả nếu có xuất thủ, người phải bảo vệ cho nó. Có nhầm không đấy? Ta bảo hộ nó ư? Tiểu bảo chúa không lý tới hắn nữa, khổ não mà nói. Tiểu lão hổ thần thụ trọng thương, hành động bất tiện, người lại lớn như vậy, làm sao mang nó đi được bây giờ? Đến lúc này, thần Nam và tiểu bảo chúa dương mắt đờ đẫn nhìn sự việc đang phát sinh. Hổ Vương hai cánh và sừng đột nhiên tiêu thất không nhìn thấy nữa. Con hổ to lớn toáng chốc hóa nhỏ, thân hổ vốn dài 3 trượng rút lại còn có chưa đầy 1 trượng, khiến cho những binh khí cắm trên người của nó tất thảy đều rơi hết xuống đất. Vết thương trên mình của nó cũng nhanh chóng liền lại. Hổ Vương dụng lực rũ mình, máu trên thân lập tức bắn hết ra, lộ ra lồng trắng tình như tuyết. Thần Nam thất kinh, không ngờ là một con hổ yêu, nó đã đắc thành biến hóa chỉ pháp. Tiểu bảo chúa cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên, quả là không ngờ nó thật biết biến hóa chỉ pháp nha. Thần Nam trầm tư, tuy hắn cũng chưa từng gặp yêu quái, nhưng đã nghe phụ thân hắn giảng qua, nhiều linh thú đông phương có khả năng hấp thụ thiền địa nguyên khí, nhật huyệt tinh hoa, tích lũy theo thời gian. Những linh thú này ngày càng trở nên thông linh, dần dần có thể tìm ra phương pháp tu luyện thích hợp cho bản thân. Nhiều linh thú trở nên cường đại vô bỉ, trong mắt thế nhân đã thành yêu thú, mạnh hơn nữa thì được gọi là yêu quái. Yêu thú và yêu quái đều có những phép thần thông bất phàm. Yêu thú thường có thân hình cực kỳ to lớn, hơn nữa lại có khả năng phún vân thổ vụ. Yêu quái rõ ràng phải mạnh hơn nhiều. Trong truyền thuyết, yêu quái có khả năng ảo hóa thành thân hình, biết được pháp thuật, trừ những cao thủ hàng đầu của nhân gian, không ai đáng là đối thủ của chúng. Nhớ lại, năm đó phụ thân thần chiến của hắn đã từng gặp một con yêu quái rất mạnh. Sau khi đại chiến với nó, đã đánh yêu quái phải lộ nguyên hình. Sau trận chiến, thần chiến đã cẩn thận phân tích, dần minh bạch một chút về đám yêu thú và yêu quái đó.
Yêu thú trong quá trình tu luyện từ từ cải biến thể chất, khiến cho thân thể có thể dung nạp thiên địa linh khí. Do đó yêu thú nhìn chung đều có thân hình cực kỳ to lớn, tàng trữ nguồn năng lượng cường đại sung mãn. Một khi yêu thú bị đánh trọng thương hoặc lâm tử cảnh, năng lượng trong cơ thể của nó sẽ dần dần tán khứ, hiện xuất nguyên hình, biến nhỏ lại trở thành hình dạng dã thú phổ thông bình thường. Yêu quái so với yêu thú mạnh hơn rất nhiều, chúng không truy cầu biến hóa về lượng của thân thể mà truy cầu biến hóa về chất. Yêu quái sở dĩ ảo hóa thành nhân hình, đồng thời nỗ lực cải biến thể chất và nhằm tu luyện được tốt hơn. Trong truyền thuyết, thể phách của con người và một số thần thú là tối thích hợp để tu luyện. Do đó yêu quái muốn nỗ lực ảo hóa thành người, muốn nỗ lực hóa thành thần thú. Thần Nam nhìn chăm chú Hổ Vương, nét mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn vốn dĩ có thể chẳng qua nó chỉ là một ma thú cường đại, không ngờ nó lại biết yêu thú tu luyện chỉ pháp. Thật không đơn giản nha, không hổ là huyết thống của Đông Phương Bạch Hổ kết hợp với Tây Phương Ma Hổ. Đã biết pháp tu luyện của yêu thú, lại còn biết thi triển năng lực ma pháp của ma thú. Có lẽ cậu chàng này đã tu luyện trên nghìn năm, giết đi thì thật là đáng tiếc. Tiểu Bảo Chú lại kêu gọi, tuyệt đối không thể giết. Tiểu lão hổ vừa xinh đẹp vừa khả ái, hơn nữa lại rất thần kỳ, ta nhất định lưu nó lại bên mình, bất quá nếu con nhỏ nữa thì tốt. Nghe tiểu bảo chúa nói xong, Hổ Vương lắc mình, thân hình không ngờ quả thật dần dần biến nhỏ đi. Tốt quá, tiểu bảo chúa hừng phấn vô cùng, thân hình của Hổ Vương từ từ dài một trượng, biến thành còn có một xích, trông như một con mèo sứ nhỏ nhỏ rất xinh đẹp. Tiểu bảo chúa hừng phấn kêu lên, ôi chào, thật đã biến nhỏ, quả là tiểu lão hổ danh phù kỳ thực, đúng là tên gọi của nó, nhanh qua đây. Nàng ta vẫy tay gọi Hổ Vương. Hổ Vương thân hình đã biến nhỏ bằng một chú mèo, dưới bụng lại mọc ra một đôi cánh trắng muốt, trên đầu xuất hiện một chiếc sừng mọc, sau đó nhẹ nhàng vỗ cánh bay vào lòng của tiểu bảo chúa. Thần Nam ngẩn người ra mà nhìn lẩm bẩm, sao có thể vậy được chứ? Yêu thú trọng thương đã mất đi lực lượng, lại bị đánh về nguyên hình, sao còn có khả năng tiếp tục biến bé? Con hổ này thật là cổ quái. Tiểu bảo chúa ôm chú Hổ Vương trắng như tuyết, cười khúc khích. Hổ Vương thu lại hai cánh và độc giác, lúc này nó tự là một con mèo nhỏ nhu thuận, trong lòng tiểu bảo chúa lìm dìm khoan khoái. Thần Nam cảm thán mà nói, sắc hổ, người cũng thật biết chọn chỗ đó. Tiểu bảo chúa tức giận mà nói, bại hoại nhà ngươi, nói bậy cái gì thế? Tiểu lão hổ chẳng thể đen tối như ngươi đâu. Hổ Vương mở mắt nhìn Thần Nam, mới đầu còn có chút úy kỵ, nhưng sau tựa hồ cảm giác được tiểu bảo chúa có thể bảo hộ cho nó, đột nhiên mở miệng phun xuất một tiền điện nhỏ xíu. Sự việc thật là bất ngờ. Ba một tiếng nhẹ, tiên điện kích trúng đầu Thần Nam. Kết quả là hắn cả mặt đen xì, tóc tai dựng ngược. Con hổ đáng chết này, con hổ háo sắc, ta phải giết ngươi. Dám động thủ trên đầu của Thái Tuế à? Tiểu bảo chúa đẩy hắn ra mà nói, đáng đời, tại người gây hấn trước, lão tiểu hổ là phòng vệ chính đáng thôi. Hắn mất công làm tóc xuôi xuống trở lại, rồi lạnh lẽo nhìn Hổ Vương mà nói, đừng tưởng biến thành mèo thì an toàn, chỉ cần ta hô lên một tiếng, đám dòng bình kia sẽ lập tức trở lại đây, đem ngươi xẻ làm nhiều mảnh. Tiểu bảo chúa lại nói, ngươi dám sao? Hiện tại tiểu lão hổ ở với ta, ta tuyệt không thể để kẻ nào tượng hại đến nó nữa. Hey, ta nên cho người một danh tự nhỉ, tên nào hay bây giờ? Thân thể trắng như tuyết tỏa sáng như ngọc, ta sẽ gọi ngươi là tiểu ngọc có được không? Hổ Vương trong lòng tiểu bảo chúa cao hứng nhún nhảy, nhìn Thần Nam đang tức muốn thổ huyết, hắn bắt đầu ngấm ngầm có cảm giác ghen tức với con hổ đó. Tiểu bảo chúa cười mà nói, nó ưa thích cái tên đó lắm, thật là tốt quá. Vậy ta sẽ gọi nó là Tiểu Ngọc. Thần Nam lại nói, người kêu Sở Ngọc, còn hổ háo sắc kêu Tiểu Ngọc, hai người thật là thần thiết đấy. Tiểu Ngọc, từ giờ ta sẽ là chủ nhân của ngươi, sau này ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Tên này tuổi chẳng bao lớn, sau này ngươi cứ gọi hắn là đệ đệ, rõ chưa? Tiểu Ngọc gật gật đầu với tiểu bảo chúa, rồi lại nhìn Thần Nam với vẻ hơi hoảng sợ. Thần Nam thì lại nghĩ, lúc nãy thực nên bóp chết nó cho rồi. Sắc hổ, sớm muộn ta cũng sẽ lột da của ngươi. Tiểu bảo chúa lại nói, Tiểu Ngọc thiên vạn đừng học theo đệ đệ ngươi, hắn ta từ đầu đến chân đều hỏng cả, đợi sau này ngươi đủ mạnh rồi sẽ giúp ta giáo huấn hắn một trận nhớ đời.
Đủ rồi, tiểu ác ma không phải gây thêm nhiều phiền nhiễu nữa. Khi yêu thú trọng thương, cuối cùng sẽ xuất hiện nguyên hình, biến thành một dã thú phổ thông. Nhưng con sắc hổ này cũng thật cổ quái vô cùng, người không thấy nó nguy hiểm sao? Ta mặc kệ nó cổ quái hay không, ta chỉ biết nó rất nghe lời ta, việc của ta không cần ngươi quản. Tiểu ác ma ngươi lại đem lửa tự đốt mình rồi. Tiểu bảo chúa nói, cũng tốt, người mau giúp ta nghĩ cách giấu chuyện này, đừng cho đám dòng bình kia biết. Thần nam lại nói, ta không thể vì con sắc hổ cổ quái này mà làm cho chúng nhân động nộ. Tiểu bảo chúa kia nói, kỳ thật ta cũng có biện pháp, chỉ cần ngươi chịu phối hợp thôi, ngươi nhất định phải giúp ta, tóm lại ta nhờ ngươi được hay không? Nếu không, trên đường ta sẽ phá quấy ngươi, khiến cho ngươi phiền não mãi không thôi. Tiểu bảo chúa trên đường đi nói chuyện ngạng bướng vô kể, tự hồ không ý thức được mình đang bị cầm tù, luôn luôn có những hành vi cử chỉ khiếp người. Đôi lúc thần nam thực muốn nhát đập chết cô ả, hoặc giả giả giở trò bậy bạ trên thân thể của cô ta, để cô ta ý thức được thân phận tù nhân của mình. Bất quá cứ nghĩ tới lão yêu quái 170 tuổi của hoàng thất Sở Quốc, hắn lại dập tắt nộ hỏa và bất mãn trong tâm. Lão giả đó tù luyện giả khủng bố nhất mà hắn từng gặp hiện tại. Nếu thương hại tới tiểu bảo chúa, lão yêu quái mà biết, thế nào cũng làm thịt hắn. Quan trọng nhất là hắn có cảm giác lão nhân đó tựa hồ trong bóng tối đang theo sát hắn. Đó là nguyên nhân hắn cứ không dám có hành động gì quá đáng đối với tiểu bảo chúa. Trên đường đi, tiểu bảo chúa tuy khiến thần nam có cảm giác vô cùng đáng ghét, nhưng khi hắn tử tế hồi tưởng lại, liền phát giác tất cả tựa hồ đều là tiểu bảo chúa cố ý cả. Hắn nhận ra tiểu nha đầu này tâm cơ không hề nồng cạn. Chú ý quan sát, không khó phát hiện ra, trên đường đi, nàng ta cố ý làm bộ ngây thơ khờ dại, không hiểu thế sự, hành sự ngông nghênh làm cho người ta mất cảnh giác đối với nàng ta. Sự thật tiểu ác ma tâm tư quyết không hề đơn thuần. Biểu hiện của nàng ta tại Sở Quốc Tây Cảnh đã cho thấy rõ nàng ta tâm cơ không thường, đương nhiên bản tính điều man của nàng ta cũng là một nguyên nhân. Hiển nhiên, tiểu bảo chúa sở dĩ không quan tâm đến hoàn cảnh bây giờ của nàng ta là có một nguyên nhân khác. Nàng ta đã phân tích cẩn thận tình thế hiện tại, biết rằng thần nam nhất thời không thể khinh cử vọng động được, không thể triệt để ra mặt đối chọi bằng bình đao với thế lực sau nàng ta. Dù sao, hắn cũng không có cách nào một mình chống lại cả một quốc gia. Hiện tại, hắn cần nàng ta làm hộ thần phù cho hắn. Dưới sự uy hiếp vô hình của lão yêu quái cùng với nhiều áp lực tiềm tàng từ mọi phía, thần nam có cảm giác kế hoạch nuôi dưỡng thị nữ của hắn khó bề thực hiện được. Bất quá, chuyện tương lai cũng chẳng thể nói trước được. Hắn tịnh chẳng thể vì những nguyên nhân đó mà sợ hãi, nhưng đương nhiên cũng không khỏi có chút lo lắng. Lúc này tiểu bảo chúa đã cùng hổ vương thì thầm một lúc, tử tế khuyên bảo nó. Tiểu ngọc, đợi ta ở trước con đường lớn nhé. Hiện tại chúng ta nhất định không thể để đám dòng bình đó phát hiện, có hiểu được không? Nói xong, nàng thả tiểu ngọc xuống đất, dõi theo bóng của nó biến mất vào trong rừng. Sau đó tiểu bảo chúa làm bộ hớt hải, lớn tiếng mà nói. Không ổn rồi, hổ vương đã sống lại rồi. Đám dòng bình đại kinh, đoàn trưởng cưỡi địa long và người đầu tiên trở lại. Phó đoàn trưởng cũng sử dụng thuật điều khiển gió nhanh chóng phóng tới, các thành viên khác cũng liền xuất hiện đằng sau. Khi chúng nhận tới nơi, hổ vương đã không thấy tằm tích đầu nữa. Đoàn trưởng cấp thiết kêu lên, thần huynh đệ, chuyện gì vậy? Thần nam đành điều đáp, vừa rồi tôi định mổ bụng của nó đột nhiên nhảy lên, vùng cánh bay mất vào núi sâu. Vừa nói, hắn vừa chỉ trỏ vào một phiến núi đá không xa. Chúng nhận nghe vậy chán nản, không tưởng được hổ vương lại trá tử. Chỉ có tiểu bảo chúa trong lòng ngấm ngầm cào hứng. Hổ vương một đoạn phong ba cuối cùng cũng trôi qua. Sau khi lũ ngựa bị đánh hôn mê, lần lượt tỉnh lại, chúng nhân lại tiếp tục khởi trình. Trên đường, mọi người đều ít nói cười. Trên nét mặt mỗi dòng binh đều lộ vẻ bi thương. Bầu không khí có phần trầm muộn. Sau khi được vài dặm, tiểu bảo chúa không nhịn được khẽ khẽ nói. Tiểu ngọc chắc không thể lạc đường đâu nhỉ. Thần nam cười mà nói. Tiểu ác ma ngươi, bình thời giảo hoạt như tiểu hồ ly, hôm nay lại đột nhiên bị con hổ háo sắc làm cho hồ đồ, thực là buồn cười đó. Hắn vừa nói xong, hổ vương tiểu ngọc vù một tiếng từ trong rừng bay lại. Tiểu bảo chúa vẻ ngạc nhiên, con mèo nhỏ khả ái ghê, vừa nói vừa chạy lại, bế tiểu ngọc lên ôm vào lòng. Chúng nhân lấy làm kinh dị,
không chỉ bởi vì con Sơn Miêu để mặc cho Tiểu Bảo Chúa ôm vào lòng, mà còn vì chú Sơn Miêu này là hổ vương giống nhau đáng kinh ngạc. Nếu không phải bởi vì kích cỡ của chúng quá chênh lệch, mọi người nhất định đã bạt xuất binh khí ngay lập tức. Thần Nam nhỏ giọng mà nói, con sắc hổ này quả là háo sắc, không ngờ lưu luyến người không nỡ rời, thực là vô sỉ vô cùng. Tiểu Bảo Chúa nhỏ giọng mà mắng, người mới là tên hỗn đản vô sỉ nhất thế giới. Tiểu Ngọc trong lòng nàng ta liên tiếp gật đầu. Thần Nam phát hỏa mắng, được, con hổ này không ngờ là nghe hiểu được chúng ta nói gì. Ta, người đồ là bợ đỡ, sớm muộn ta cũng lột ra ngươi đem mà may hại. Mỗi đêm hổ vương Tiểu Ngọc thường xuyên bỏ đi kiếm thức ăn. Ban đầu Tiểu Bảo Chúa phát giác nó biến mất liền rất lo lắng, nhưng dần dần biết được tập tính của nó liền không để ý đến nữa. Trên đường đi cho đến tận lúc này đã không còn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Đoàn người sắp đến được tội ác chi thành.